bạc đến đầu gối, vàng đến ngực. Ở một nước kia, có một nhà buôn có hai cô con gái. Một hôm, ông tuyên bố khắp nước là hoàng tử nào cưới cô út của mình sẽ sinh ba con trai, cao đến gối bằng bạc, cao đến ngực bằng vàng, có mặt trăng trên lông mày và sao ở hai bên. Và do đó, hoàng tử John từ một nước khác phi ngựa đến để cưới con gái nhà buôn. Họ sống với nhau được một năm, thì người vợ cho ra đời một đứa con trai, cao đến gối bằng bạc, cao đến ngực bằng vàng, có trăng trên lông mày và sao hai bên. Cô chị lớn phát ghen và mua chuột bà đỡ để lấy trộm đứa bé, biến nó thành một con chim câu và thả nó đi. Rồi bà đến chỗ hoàng tử, bảo: "Vợ chàng cho ra đời một con mèo." Hoàng tử nổi giận, nhưng đợi đứa con thứ hai. Trong vòng một năm, con gái nhà buôn cho ra đời một thằng con khác, giống hệt thằng đầu. Nhưng bà đỡ đã biến nó thành bồ câu nốt, thả ra, rồi bảo với hoàng tử là vợ chàng cho ra đời một con chó. Hoàng tử nổi khùng, nhưng quyết đợi cho đến khi đứa con thứ ba ra đời. Cũng chuyện đó lại xảy đến một lần thứ ba. Bà đỡ biến nó thành một con chim câu và bảo với hoàng tử là đáng lẽ một đứa con trai thì chàng lại có một khúc gỗ. Tất cả ba anh em chim câu bay đi cùng nhau đến vương quốc ba lần mười bên kia nước ba lần chín. Trong khi đó, hoàng tử đợi một đứa thứ tư. Khi thằng bé ra đời, nó hoàn toàn bình thường, không có vàng bạc hoặc là trăng sao. Khi hoàng tử được tin, chàng triệu những nhà quý tộc của mình bàn bạc và xuống chiếu như sau: công chúa và con nàng bị cho vào một cái thùng gắn kính và ném xuống biển. Thế là họ bỏ mẹ con nàng vào một cái thùng và ném xuống biển. Chiếc thùng trôi đi xa mãi, còn đứa con công chúa không chỉ lớn lên từng giờ mà từng phút. Cuối cùng, sóng mang cái thùng đến một hòn đảo và nó đập vào bờ vỡ tung. Thằng bé và mẹ nó leo lên nhìn xung quanh để tìm nơi nào dựng một nơi trú. Họ bước vào khu rừng tối thì đứa con nhận thấy một cái bọc nằm trên lối đi. Nhặt nó lên, cậu mừng rỡ thấy có một viên đá lửa và một thanh thép. Giờ đây họ có thể tạo ra lửa. Nó đánh lửa vào thép thì bật ra một cái rìu và cái vồ. "Các vị muốn gì?" chúng kêu lên. "Hãy dựng cho chúng ta một tòa lâu và hãy bảo đảm dồi dào thức ăn thức uống." Cái rìu đốn cây xuống và cái vồ đóng cọc. Chẳng mấy chốc, chúng đã dựng được một tòa lầu nguy nga. Một cái như thế thì không chỉ làm rạng danh một vương quốc, nó còn đẹp hơn cả miệng lưỡi có thể kể hoặc ngòi bút có thể tả. Còn bên trong là mọi thứ mà lòng người có thể mong ước. Những nhà buôn đi qua hòn đảo trầm trồ về ngôi lầu đẹp và đi về vương quốc của hoàng tử John lúc này đã lấy một người vợ thứ hai. Ngay sau khi tàu bè đem hàng hóa lên bờ, những nhà buôn đến tòa lầu kèm theo tin tức và quà biếu. "Xin chào mừng nhà buôn," hoàng tử John chào đón họ. "Các vị đã đi năm châu bốn biển và thăm thú nhiều nước. Các vị đem đến tin tức gì thế?" Những nhà buôn đáp là ở giữa biển khơi, trên một hòn đảo, nơi rừng sâu, thường mọc và những toán cướp dọc ngang và không thể gặp được bằng đi bộ hoặc ngựa. Giờ đây, có một ngôi lầu chẳng giống cái nào khác trên đời. Và trong ngôi lầu ấy, có một công chúa xinh đẹp và đứa con nàng sống ở đó. Lập tức, hoàng tử John sẵn sàng ra hòn đảo. Chàng muốn chính mình xem phép lạ. Nhưng bà chị cả độc ác của công chúa lưu lạc giữ chàng lại. Chẳng phải là phép lạ gì đâu, mụ nói. Giờ đây có một phép lạ thật sự cho nàng. Ở vương quốc 3 lần 10, bên kia nước 3 lần 9, có một khu vườn xanh tươi. Trong khu vườn đó có một cái cối hoàn toàn tự nó xây và xảy, tung trấu bay đi 100 dặm. Bên cái cối trồng cái cột bằng vàng, có một cái lồng vàng treo vào và một con mèo già tinh khôn đi vòng quanh. Nó đạp chân bên phải, có một bài hát cất lên. Nó nhảy sang bên trái thì kể một câu chuyện. Những nhà buôn lên đường về và trên đường đi, họ ghé thăm công chúa. Nàng mừng rỡ đón tiếp họ và chiêu đãi họ hết sức thừa thãi. Những nhà buôn kể họ đã đến chỗ hoàng tử John ra sao. Chàng muốn thăm hòn đảo và bà chị cả đã ngăn chàng ra sao. Con trai công chúa nghe thấy hết mọi chuyện đó, nên ngay khi tàu buôn vừa lên đường đi, cậu lại đem cái bọc ra, đánh đá lửa vào thép, bèn bật ra cái rìu và cái vồ. Cậu muốn gì? Chúng kêu lên. Đến sáng, ta muốn có một vườn hoa xanh tươi xung quanh tòa lầu của ta, và một cái cối xây trong khu vườn hoàn toàn tự nó xây và xảy, rồi tung trấu bay đi 100 dặm. Trên cái cối phải có một cột bằng vàng với cái lồng vàng treo vào đó và một con mèo già tinh khôn đi quanh nó. Hôm sau, công chúa và con trai nàng thức dậy, đã thấy mọi thứ đã được xong xuôi như có lệnh. Đó là khu vườn, cối xây và cột vàng, với con mèo già tinh khôn đang hát những bài hát và kể những câu chuyện. Dần dà, những nhà buôn lại đi qua hòn đảo và trầm trồ về khu vườn. Chẳng bao lâu, con trai công chúa nhận thấy những cánh buồm trắng, cậu biến thành một con ruồi, bay đi và đậu trên một con thuyền. Những nhà buôn đi về vương quốc của hoàng tử John, thả neo và vội vã đi đến tòa lầu với những tin tức và quà cáp của mình. Đằng sau họ, một con ruồi nhỏ bay theo. Xin chào nhà buôn, hoàng tử chào mừng họ. Các vị đã đi 5 châu 4 biển và thăm thú nhiều nước. Các vị đem đến tin tức gì đấy? Những nhà buôn đáp lại, kể. Ở giữa biển cả, trên một hòn đảo, nơi rừng sâu vẫn mọc và những toán cướp dọc ngang không gặp được bằng đường bộ hoặc ngựa, giờ đây sừng sững một ngôi lầu không giống cái nào khác trên đời. Và trong ngôi lầu đó có một công chúa xinh đẹp và con trai nàng. Bên ngôi lầu là một khu vườn xanh tươi, và trong khu vườn đó có một cái cối hoàn toàn tự nó xây và xảy và tung trấu bay đi 100 dặm. Gần cối xây dựng một cái cột bằng vàng, có cái lồng vàng treo vào và một con mèo già tinh khôn đi vòng quanh. Nó đạp sang phải, một bài hát cất lên. Nó nhảy sang trái, một câu chuyện được kể. Hoàng tử John lập tức sẵn sàng đi đến hòn đảo. Chàng muốn tự mình thấy phép lạ cho riêng mình. Nhưng người chị cả độc ác giữ chàng lại. Chẳng phải là phép lạ gì đâu, mụ nói. Giờ đây có một phép lạ thật sự cho chàng. Ở vương quốc 3 lần 10, bên kia nước 3 lần 9, có một cây thông vàng. Trên đó chim thiên đàng đậu hót những bài hát đế vương. Liền đó, con ruồi nổi giận, đốt dì nó vào mũi và vo ve ra ngoài cửa sổ. Con trai công chúa bay về nhà, biến thành một chàng trai khôi ngô, lấy cái bọc ra, đánh đá lửa vào thanh thép. Cái rìu và cái vồ bèn nhảy. Cậu muốn gì nào? Chúng kêu. Đến sáng, ta muốn có một cây thông vàng mọc trong khu vườn của chúng ta, và trên các cành của nó phải có chim thiên đàng hót những bài đế vương. Hôm sau, công chúa và con trai nàng trở dậy, thấy cây thông mọc trong vườn, những nhà buôn lại đi qua hòn đảo và trầm trồ về điều lạ lùng ấy. Họ đến vương quốc của hoàng tử John, đem theo con trai công chúa trên tàu. Lần này là một con muỗi.
Xin chào các nhà buôn. Hoàng tử John chào mừng họ. Các vị đã đi năm châu bốn biển và đã thăm nhiều nước. Các vị đem về tin tức gì thế?
Những nhà buôn đáp lại.
Ở giữa biển cả, trên một hòn đảo, có một công chúa xinh đẹp sống cùng con trai mình. Bên ngôi lầu của họ có một khu vườn xanh tươi, và trong vườn có một cái cối hoàn toàn tự xây và sảy lấy, rồi tung trấu bay đi 100 dặm. Bên cái cối là một cột bằng vàng, có treo một cái lồng vàng và một con mèo già tinh khôn đi xung quanh. Nó đạp sang bên phải, một bài hát cất lên. Nó nhảy sang bên trái, một câu chuyện được kể. Và trong khu vườn đó có một cây thông vàng, trong đó chim thiên đàng hót những bài ca đế vương.
Lập tức, hoàng tử John sắp sửa để đi đến hòn đảo. Chàng muốn tự thấy phép lạ. Nhưng bà chị cả độc ác giữ chàng lại.
Đó không phải là phép lạ đâu, mụ nói. Giờ đây có một phép lạ thực sự cho chàng. Ở vương quốc 3 lần 10, bên kia nước 3 lần 9, có 3 anh em, cao đến gối bằng bạc, cao đến ngực bằng vàng, có trăng trên lông mày và sau hai bên.
Nghe vậy, con muỗi nổi giận, còn đốt cho bà dì lên mũi một cái đau hơn, rồi vo ve bay ra ngoài cửa sổ. Nó bay về nhà, biến thành một chàng trai và kể mọi điều với mẹ.
Ôi, công chúa kêu lên, đó là các con ta, các anh con đó.
Thế thì con sẽ đi tìm các anh ấy, cậu nói.
Dần dà, con trai công chúa đến được vương quốc 3 lần 10. Cậu nhìn quanh mình và thấy một ngôi nhà trong khoảng rừng thưa.
Ta sẽ đi vào và ở lại bên trong, cậu nghĩ.
Cậu bước vào tìm một cái bàn đã bày sẵn. Nó chứa 3 ổ bánh cúng và 3 chai rượu. Nhưng chẳng có bóng người. Cậu bẻ một miếng bánh ở mỗi ổ để ăn, rồi uống một ngụm ở mỗi chai rượu và nấp đằng sau cái lò. Bỗng 3 con chim câu bay vào, dậm chân xuống đất và biến thành 3 chàng trai xinh, cao đến gối bằng bạc, cao đến ngực bằng vàng, có trăng trên lông mày và sao ở hai bên.
Họ lên bàn ngồi và thấy có ai đó đã ăn vào bánh của mình và uống vào rượu của mình.
Nếu một tên trộm bẻ thì hẳn nó đã lấy mọi thứ, nhưng người này chỉ lấy chút đỉnh, hiển nhiên một người tốt đã đến thăm chúng ta.
Nghe câu chuyện này, cậu em út từ đằng sau cái lò đi ra, nói:
Xin chào các anh, mẹ gửi lời chúc và mời các anh đến với mẹ.
Như vậy thật là sung sướng và vui mừng. Trong nháy mắt, cả 4 dậm chân xuống đất, biến thành chim câu và bay về với mẹ.
Điều đó xảy ra chẳng bao lâu trước khi những tàu buôn lại đi qua đảo. Những nhà buôn nhìn lên đảo và trầm trồ. Họ đi tới vương quốc của hoàng tử John và vội vã đến cung điện kèm tin tức và quà biếu.
Các vị đem đến tin tức gì thế?
Chàng hỏi, và họ kể cho chàng nghe về hòn đảo kỳ diệu. Trên hòn đảo có một công chúa xinh đẹp sống cùng 4 con trai. 3 đứa con xinh đẹp không lời nào tả xiết, cao đến gối bằng bạc, cao đến ngực bằng vàng, có trăng trên lông mày và sao hai bên. Họ đi quanh những thửa vườn và chiếu sáng cây cối, hoa lá. Hoàng tử John không muốn hoãn chuyến đi của mình thêm một lúc nào nữa. Chàng xuống thuyền và đi đến hòn đảo. Ở đó, chàng được người vợ và 4 đứa con của mình đón. Họ ôm hôn nhau và nói về mọi điều đã trôi qua. Ngay sau đó, hoàng tử John mới biết mình đã bị lừa gạt ra sao. Chàng ra lệnh xử tử bà chị cả độc ác, bỏ người vợ 2. Chàng lại bắt đầu sống với người vợ đầu tiên, và họ sống sung sướng mãi về sau. Chị gái và em trai. Ngày xưa, có một ông vua và hoàng hậu có hai đứa con. Tên đứa con trai là Jonathan, đứa con gái là Alice. Rồi vua và hoàng hậu chết, bọn trẻ bị bỏ bơ vơ, nên quyết ra đời mà tìm cơ may. Chúng đi mãi, cho đến khi chúng đến một cái chum, có đàn bò đang gặm cỏ gần bên. Jonathan nói, em khát lắm. Cô chị nói, đừng uống em bé bỏng, nếu không em sẽ biến thành con bê đấy. Cậu nghe lời chị, và sau nhiều dặm đường, chúng đi đến một dòng nước, có một bầy ngựa gần bên. Jonathan nói, ôi chị ơi, nếu như chị biết được em khác ra sao. Đừng uống, em bé bỏng, nếu không em sẽ biến thành một con ngựa con đấy. Jonathan nghe lời chị, và chúng đi đến một cái hồ, có một đàn cừu ở gần. Ôi chị ơi, Jonathan nói, em khát khủng khiếp lắm. Đừng uống, em bé bỏng, nếu không em sẽ biến thành một con cừu non đấy. Jonathan lại nghe lời cô chị lần nữa, và chúng đi đến một con sông, có đàn lợn đang ăn ở gần bên. Ôi chị ơi, cậu bé kêu, em phải uống một cái, không thì em chết khát mất. Đừng uống em bé bỏng, kẻo em sẽ biến thành một con lợn con đấy. Một lần nữa, cậu bé lại nghe lời cô chị, và chàng đi đến cho đến khi chúng nhìn thấy một bầy dê gặm cỏ gần một cái giếng. Ôi chị ơi, em phải uống ngay đây, cậu bé kêu lên. Đừng uống em bé bỏng, kẻo em sẽ biến thành một con dê con đấy. Nhưng lần này thì cậu chẳng còn nghe lời báo trước của cô chị nữa và uống ít nước. Lập tức cậu biến thành một con dê con, nhảy cẩn xung quanh Alice và be lên. Be, be. Alice quàng một chiếc khăn lụa xung quanh cổ nó và vừa dắt nó đi, vừa lã chã nước mắt thương cảm. Chú dê nhảy nhót cho đến khi chú lạc vào những khu vườn của một ông vua kia. Người hầu nhìn thấy chú và báo thẳng lên vua. Tâu bệ hạ, họ nói, có một con dê trong những thửa vườn của chúng ta được một cô gái xin dẫn đi. Nhà vua truyền cho họ tìm hiểu xem cô là ai, nên họ hỏi cô gái xem cô từ đâu đến và bố mẹ cô là ai. Tôi sẽ kể cho các ông nghe, Alice nói. Lần kia có một ông vua và hoàng hậu bị chết, để lại cho chúng ta những đứa trẻ hoàn toàn bơ vơ. Nên tôi là một công chúa và em tôi đây là một hoàng tử. Em đã không nghe lời tôi uống nước ở giếng nên biến thành một con dê. Người hầu kể điều đó cho nhà vua. Nhà vua vời Alice vào hỏi cô về mọi điều. Ông bị cô lôi cuốn đến nỗi quyết định lấy cô. Lễ cưới diễn ra và họ bắt đầu sống cùng nhau. Chú dê nhỏ sống với họ, nhảy nhót trong những khu vườn, ăn uống cùng với nhà vua và hoàng hậu. Một hôm, khi nhà vua đi săn, trong khi ông đi vắng, một mụ phù thủy đến bổ mê hoàng hậu. Alice phát ốm và đâm gầy và xanh. Trong vườn thượng uyển, mọi vật đều ủ ê. Hoa bắt đầu tàn, cây héo và cỏ úa. Khi nhà vua trở về, ông hỏi Alice, nàng không được khỏe ư? Vâng, nàng đáp lại. Hôm sau, ông lại đi săn. Và vì Alice nằm ốm ở nhà, một phù thủy đến bảo nàng, tôi có thể làm cho nàng khỏe nếu nàng muốn. Hãy đến một cái hồ vào lúc mặt trời lặn trong nhiều ngày và uống nước ở đấy.
Hoàng hậu theo lời mụ khuyên và đi xuống hồ vào lúc chập choạng, nhưng một phù thủy đã đợi nàng. Mụ túm lấy cô gái, buộc một hòn đá vào cổ và quẳng nàng xuống nước. Alice chìm xuống đến đáy. Chú dê nhỏ chạy đến cái hồ và khóc thảm thiết. Một phù thủy làm cho mình giống hệt hoàng hậu và đi vào lâu đài. Khi nhà vua về nhà, ông sung sướng thấy hoàng hậu khỏe mạnh. Họ ngồi xuống ăn tối.
Chú dê nhỏ khỏe mạnh của nàng đâu? Ông hỏi.
Ở đây, chúng ta không cần nó nữa. Mụ nói, thiếp đã bảo họ mang nó đi, chỗ này sặc mùi dê hôi rồi.
Hôm sau, khi nhà vua đã đi săn, mụ phù thủy đánh chú dê không tiếc tay. Khi mụ đã quật nó suýt chết, mụ dọa. Ngay khi nhà vua trở về, ta sẽ bảo ngài giết mi.
Khi nhà vua quay về, mụ phù thủy níu, đòi ông để giết chú dê.
Thiếp bị ốm và mệt vì nó, mụ nói.
Nhà vua cảm thấy tiếc cho dê, nhưng chẳng làm gì được. Mụ năn nỉ quá, đến nỗi cuối cùng ông bằng lòng giết dê. Khi thấy những con dao thép đang được mài sắc, chú dê non chạy đến thúc thích với nhà vua, lời cầu xin cuối cùng.
Thưa bệ hạ, hãy để cho tôi đi xuống dưới hồ uống một hớp cuối cùng rửa ruột tôi đi.
Nhà vua thả nó ra, và chú dê nhỏ chạy xuống hồ, đứng bên mép nước mà kêu thảm thiết.
Alice chị ơi thương mến, hãy bơi vào, trên bến em mong. Nước sôi lửa cháy bừng bừng, em đang tự hỏi liệu chừng thấy nhau.
Và nàng trả lời cậu.
Jonathan, em yêu biết mấy. Tảng đá kia níu lấy thân ta, rắn kia đang hé nanh mà.
Dê khóc lóc trở về. Đến trưa, nó lại xin nhà vua.
Thưa bệ hạ, hãy để cho tôi đi uống nước dưới hồ một hớp cuối cùng rửa ruột tôi đi.
Nhà vua để cho nó đi. Thế là chú dê nhỏ lại chạy xuống hồ kêu thảm thiết.
Alice chị ơi thương mến, hãy bơi vào trên bến em mong. Nước sôi lửa cháy bừng bừng, em đang tự hỏi liệu chừng thấy nhau.
Và nàng trả lời cậu.
Jonathan em yêu biết mấy, tảng đá kia níu lấy thân ta, rắn kia đang hé nanh mà.
Dê khóc lóc trở về. Thế là nhà vua bắt đầu lấy làm lạ, tại sao dê non cứ chạy xuống dưới hồ. Dê hỏi xin nhà vua lần thứ ba.
Tâu bệ hạ, hãy cho tôi đi xuống hồ uống một hớp cuối cùng rửa ruột tôi đi.
Nhà vua để cho nó đi, nhưng lén theo đằng sau. Khi đến bên mép nước, ông nghe thấy dê nhỏ gọi chị nó.
Alice chị ơi thương mến, hãy bơi vào trên bến em mong. Nước sôi lửa cháy bừng bừng, em đang tự hỏi liệu chừng thấy nhau.
Và nàng trả lời cậu.
Jonathan em yêu biết mấy, tảng đá kia níu lấy thân ta, rắn kia đang hé nanh mà.
Dê non lại bắt đầu gọi chị nó. Lần này thì nàng nhô lên, hiện trên mặt nước. Trong nháy mắt, nhà vua túm chặt lấy nàng, giật tảng đá ra khỏi cổ và mang nàng lên bờ, hỏi nàng mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Nàng kể cho ông nghe mọi điều. Nhà vua cả mừng, và con dê cũng vậy. Nó nhảy cẩn, lò cò, và mọi thứ trong vườn bắt đầu nảy lộc và ra hoa. Còn về mụ phù thủy, nhà vua kết án tử hình. Một ngọn lửa thiêu được dựng ngoài sân mà mụ bị thiêu trên đó. Về sau, nhà vua và hoàng hậu cùng chú dê non sống trong bình yên và hạnh phúc, lại ăn uống cùng với nhau như trước.
Cô gái tài trí.
hai anh em nhà kia một ngày quyết định một chuyến đi xa. Người này thì nghèo, người kia thì giàu. Mỗi người có một con ngựa. Người nghèo có một con ngựa cái, người giàu thì có một con ngựa thiến. Và họ cùng dừng lại nghỉ đêm. Đến đêm, con ngựa của người nghèo đẻ ra con ngựa con lăn lóc trên dưới xe của người giàu. Buổi sáng, người giàu đánh thức em của mình dậy bảo: "Dậy thôi em ơi, ban đêm chiếc xe của ta đã đẻ một con ngựa con." Người em trở dậy nói: "Làm sao một chiếc xe có thể cho ra đời một con ngựa được? Đó là con ngựa cái của em đã đẻ con ngựa con đấy." "Nếu quả thực ngựa cái của em là mẹ nó," người giàu nói, "chắc nó sẽ ở bên mẹ chứ." Họ tranh cãi một lúc, rồi cuối cùng đi đến quan tòa để dàn xếp câu chuyện. Người giàu cho quan tòa một số tiền, còn người nghèo thì phải tin vào lời nói. Cuối cùng, việc đến tận chính nhà vua, ngài triệu tập cả hai anh em đến trước mặt và cho họ bốn câu đố. "Trên đời này, cái gì là mạnh nhất và nhanh nhất? Cái gì béo nhất? Cái gì mềm nhất? Và cái gì êm ái nhất?" Nhà vua cho họ 3 ngày để giải câu đố, bảo họ quay lại trả lời vào ngày thứ tư. Người giàu suy nghĩ mãi, bèn nhớ đến bà láng giềng nên đi tìm bà hỏi thăm. Bà bảo hắn ngồi vào bàn, dọn cho hắn uống và hỏi hắn tại sao hắn ngao ngán như vậy. "Nhà vua đặt cho tôi 4 câu đố và chỉ cho tôi 3 ngày để giải chúng. Đố thế nào, hử ông láng giềng, hãy kể cho tôi nghe nào." "Đây là câu thứ nhất. Trên đời cái gì là mạnh nhất và nhanh nhất?" "Thật là dễ. Chồng tôi có một con ngựa hồng nhanh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu ông quất nó một roi, nó sẽ bắt kịp một con thỏ." "Câu đố thứ hai, trên đời cái gì là béo nhất?" "Chúng tôi đã nuôi một con lợn lang 2 năm nay rồi và nó sẽ béo đến nỗi không còn đứng lên nữa." "Câu đố thứ ba, trên đời cái gì là mềm nhất?" "Ồ, ai cũng biết là chăn lông vịt, chẳng còn gì mềm hơn." "Và câu đố thứ tư là trên đời cái gì là êm ái nhất?" "Cái êm ái nhất," bà nói, "là thằng cháu John của tôi." "Ồ, cảm ơn bà hàng xóm, bà đã dạy cho tôi lương tri, tôi không bao giờ quên điều đó đâu." Trong khi đó, người em nghèo khóc lóc thảm thiết và trở về nhà. Khi chàng bước vào nhà, chàng gặp đứa con gái lên 6. Đứa con độc nhất hỏi tại sao chàng thở dài và khóc lóc. "Ai mà chẳng thở dài và khóc lóc cơ chứ. Nhà vua đã ra đề cho cha 4 câu đố mà cha không bao giờ giải được. Kể cho con nghe xem nào." "Được thôi con ạ. Trên đời cái gì là mạnh nhất và nhanh nhất? Cái gì là béo nhất? Cái gì là mềm nhất? Và cái gì êm ái nhất?" "Cha hãy đi bảo với nhà vua thế này cha ạ. Cái mạnh nhất và nhanh nhất trên đời là gió. Cái to béo nhất là đất. Vì nó muốn nuôi con người, mọi vật đang mọc và sống. Cái mềm nhất chính là cánh tay lót đầu. Còn trên đời chẳng có gì êm ái hơn một giấc ngủ cả." Hai anh em, một giàu, một nghèo, đến trước mặt nhà vua. Nhà vua nghe những lời đáp của họ, rồi hỏi người nghèo: "Tự ngươi nghĩ ra những lời đáp ấy, hay có ai giúp ngươi?" "Tâu bệ hạ," chàng nói, "đó là đứa con 6 tuổi của thần đã giúp thần đấy ạ." "Nếu con gái ngươi tài trí như vậy," nhà vua đáp lại, "thì hãy đưa cho nó sợi chỉ này, bảo nó dệt cho ta một chiếc khăn đẹp vào sáng mai." Người nghèo cầm lấy sợi chỉ, rồi buồn và ngao ngán trở về nhà. "Chào ôi," chàng bảo con gái, "nhà vua đã lệnh cho con dệt một chiếc khăn từ sợi chỉ này." "Đừng buồn cha ạ," cô bé bèn nói. Cô bé bẻ một cái que từ cái chổi, đưa nó cho cha mà bảo: "Cha hãy đi tìm gặp nhà vua, bảo
Ngài tìm một người thợ có thể làm cái khung cửi từ cái que này sao cho nó có thể dệt được cái khăn của ngài. Người đàn ông nghèo kể lại điều đó với nhà vua, còn nhà vua đổi lại đưa cho ông 150 quả trứng mà nói: Hãy đưa những cái này cho con gái nhà ngươi và bảo cô ta ấp cho tôi 150 con gà con vào ngày mai nhé. Người đàn ông nghèo trở về nhà còn buồn bã và ngao ngán hơn trước. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa con ơi. Đừng lo buồn cha ạ, cô trả lời. Rồi cô luộc trứng để dành cho bữa ăn chiều và tối. Sau đó sai cha đến nhà vua. Hãy bảo với ngài là con gà cần lúa một ngày để ăn. Hãy bảo họ cày ruộng, gieo lúa, gặt và đập tất cả trong mỗi một ngày. Gà con của chúng ta chẳng thể trông vào loại hạt gạo nào khác cả. Nhà vua nghe tất cả những điều đó và nói: Nếu con gái ông tài trí như vậy thì hãy bảo cô ta sáng mai đến chỗ ta. Chẳng đi bộ, cũng không đi ngựa, chẳng ở trần mà cũng không mặc quần áo, chẳng đem quà mà cũng chẳng đi không. Ôi trời ơi! Người đàn ông nghèo nghĩ, ngay con gái ta cũng không thể giải được một câu đố hóc búa như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ bị thua. Đừng lo buồn cha ạ, cô gái ông nói khi cô nghe thấy nhiệm vụ. Cha hãy đi đến thợ săn và mua cho con một con thỏ sống và cun cút sống. Cha cô làm như cô dặn và đem về thỏ và cun cút. Sáng hôm sau, cô gái cởi quần áo, trùm một cái lưới trên mình, tay cầm con cun cút, cưỡi con thỏ, rồi đi lên đường vào cung. Nhà vua đón cô ở cổng cung điện. Cô cúi chào ngài và nói: Đây là món quà nhỏ dành cho bệ hạ, thưa bệ hạ. Rồi cô chìa cho ông con cun cút. Nhưng khi ngài đưa tay ra, thì con cun cút vỗ cánh và bay đi mất. Tốt lắm, nhà vua nói. Cô đã làm mọi điều ta nói. Bây giờ, hãy nói ta nghe điều này. Cha cô thì nghèo, vậy cô sống ra sao? Cha tôi bắt cá trên cạn, nên ông không bao giờ cần mắc mồi dưới nước. Còn tôi thì đựng cá trong váy mà nấu cháo. Cô thật là một cô gái vớ vẩn. Có cá sống trên cạn bao giờ? Cá bơi dưới biển chứ. Ngài tài trí thế ư? Thế có bao giờ một chiếc xe lại đẻ ra một con ngựa con không? Chỉ có ngựa cái mới cho ra đời ngựa con chứ. Vua bèn trao ngựa cho người nghèo và lấy cô gái vào cung. Khi cô lớn lên, ngài cưới cô và cô trở thành hoàng hậu.